trí thể thao.
Sau một tháng tranh tài quyết liệt trên các sân cỏ của Pháp, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đỉnh cao đầy hấp dẫn, ngày hội lớn của bóng đá nữ thế giới đã khép lại với trận chung kết chiều ngày 7 tháng 7 trên sân vận động thành phố Lyon, thủ phủ của bóng đá nữ Pháp, giữa nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ, ba lần vô địch thế giới và đương kim vô địch châu Âu Hà Lan, trên trận chung kết đầu tiên của cúp thế giới. Bên cạnh những bất ngờ trên sân cỏ, World Cup nữ 2019 đã thành công ngoài mong đợi của các nhà tổ chức. Sự tiến bộ về chuyên môn và tiếng vang của giải đấu tại Pháp 2019 đã làm phấn chấn ông chủ của định chế quản lý bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino cũng như các nhà quản lý bóng đá nước chủ nhà. Hai ngày trước trận chung kết, Chủ tịch FIFA ca ngợi đây là kỳ cúp thế giới bóng đá nữ hay nhất lịch sử. Đồng thời ông cam đoan sẽ cho mở rộng giải đấu cũng như tăng cường đầu tư cho bóng đá nữ trên toàn thế giới. Đặc phái viên RFB tại Lyon Eric Chauhan tóm lược những ý kiến đánh giá của các nhà quản lý bóng đá thế giới và Pháp về bóng đá nữ.
Un mois s'est écoulé, 50 des 52 matchs ont eu lieu depuis le France-Corée du Sud d'ouverture au Parc des Princes le 7 juin.
Một tháng đã trôi qua với 52 trận đấu kể từ trận khai cuộc Pháp Hàn Quốc hôm 7 tháng 6 trên sân vận động Parc des Princes, với hơn 1 triệu khán giả đến sân và hơn 1 tỷ người theo dõi qua truyền hình. Như vậy mục tiêu đề ra đã đạt được. Đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì đơn giản là cúp thế giới bóng đá nữ lần thứ 8 này là giải cúp thế giới hay nhất từ trước tới nay. Kỳ cúp thế giới tuyệt vời này đã làm rung động cả thế giới. Cả thế giới trong đó có nước Pháp. Nước chủ nhà đã ghi nhận sự kiện là số người chơi bóng đá nữ được cấp chứng chỉ tăng mạnh trong kỳ cúp thế giới. Mặc dù đội tuyển Pháp đã phải chia tay với giải đấu ở vòng tứ kết, con số này đã sấp xỉ đạt 200.000 người. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, bà Brigitte Henrique cho biết, chúng ta biết là sẽ có hiệu ứng trước và sau giải 2019. Nhưng ngoài các con số, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, ông Noël Gray muốn nhấn mạnh ở điểm. Điểm thành công thứ nhất theo ông là giải đấu đã cho thấy những trận đấu bóng đá nữ có chất lượng. Đúng là những trận cầu chất lượng như những trận được coi là chung kết sớm giữa Mỹ và Anh hay Pháp-Brazil đã thu hút gần 59 triệu người theo dõi trên thế giới. Đây là con số kỷ lục tuyệt đối với môn bóng đá nữ. Thành công như trên đã làm ông Noël Gray phấn khích khi tuyên bố: "Tôi nghĩ là tổ chức cúp thế giới bóng đá nữ 4 năm một lần có lẽ chưa đủ, ta có thể làm 2 năm một lần. Đề xuất này có thể là còn hơi sớm." Còn ông Gianni Infantino thì cũng hé lộ đề xuất của mình, đó là tổ chức giải cúp bóng đá thế giới nữ 32 đội thay vì 24 đội như hiện nay, và tổ chức đều đặn hàng năm giải cúp thế giới các câu lạc bộ nữ, và nhất là tăng gấp đôi ngân sách để phát triển bóng đá nữ.
Eric Chauhan, Lyon, RFI.
Thành công về mặt tổ chức, chinh phục được tình cảm của người hâm mộ, thu hút một lượng khán giả kỷ lục, đó chính là nhờ trình độ chuyên môn của các đội bóng góp mặt ở kỳ cúp thế giới lần thứ 8 này đã có những bước tiến lớn. Theo quan sát của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, kỳ cúp thế giới này đánh dấu bước tiến lớn của làng bóng nữ châu Âu. Nhìn lại giải đấu một tháng qua, ông nhận định:
để chuẩn bị cho vòng chung kết này, đó, FIFA cùng với nước Pháp cũng đã có nhiều nỗ lực làm sao để cho mang đến cái thành công, đặc biệt về mặt chuyên môn. Cái thứ nhất là từ sau World Cup kỳ trước cho tới bây giờ đó, thì bóng đá ở châu Âu đó có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng khi mà tất cả các cái đội bóng lớn ở châu Âu đã chuyển sang chơi bóng một cách chuyên nghiệp, tức là họ có những cái giải chuyên nghiệp lớn bên cạnh các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp, họ đều có các cái đội bóng nữ và được thi đấu rất là thường xuyên, các cầu thủ nữ trở thành chuyên nghiệp nhiều hơn, cho nên sự tiến bộ của bóng đá châu Âu so với lại các cái châu lục khác là một cái điều hẳn nhiên. Và chúng ta cũng đã thấy rằng là cái việc mà đến cái vòng tứ kết, trong 8 đội ở tứ kết thì đến 7 đội của châu Âu, chỉ duy nhất có đội của CONCACAF và đội Mỹ, thì châu Âu là cái đầu tàu cho bóng đá nữ phát triển. Cái thứ hai tức là nếu chúng ta nhìn kỹ đến cái vòng knockout thì châu Á còn vào được 3 đội, nhưng mà đội được đánh giá cao nhất là đội Úc, thì rất tiếc là không thể vượt qua được Na Uy chơi 120 phút với tỷ số 1-1, rồi Na Uy lại thắng họ trên cái chấm phạt đền, thì đó cũng là một cái đội mà chơi tốt nhất. Còn Nhật sau những cái kỳ World Cup trước đây họ có cái sự thành công, thì đội tuyển của Nhật cũng tụt lại, và đội tuyển Trung Quốc thì dù có cải tiến cũng không thể có được cái những thành tích tốt. Thì rõ ràng cái đội Trung Quốc mà thất bại trước Ý 2-0 ở cái vòng knockout, rồi Nhật thì thua Hà Lan 2-1, cho chúng ta thấy là châu Á chưa thể sánh với châu Âu. Tức là bên cạnh cái yếu tố thua sút về mặt thể hình, thể lực, rõ ràng là cái tính chuyên nghiệp của cái nền bóng đá là cái sự khác biệt rất là lớn trong cái lối chơi và kỹ chiến thuật, cũng như kể cả về mặt tâm lý thi đấu. Với các cái đội bóng mà đại diện của châu Phi đó, thì đều thất bại trước hai ứng cử viên cho cái chiếc vô địch đến từ châu Âu, tức là Đức thắng Nigeria 3-0, rồi Anh thì thắng Cameroon 3-0. Tức là thế mạnh của các đội bóng nữ lục địa đen là sức mạnh, thể lực. Và dù họ có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu, ví dụ như Nigeria thì có đến 17 cầu thủ chơi rải rác ở các nước, hay là Cameroon thì có đến 14 cầu thủ ở trong đội tuyển chơi ở châu Âu và các nước khác, chắc chắn là không thể sánh với các đại diện của châu Âu được. Cho nên là cũng giống như châu Á, tức là họ cũng thất bại ngay từ cái vòng knockout này, chứ không thể vào đến tứ kết được. Một cái bất ngờ rất là lớn theo tôi đó, tức là Thụy Điển đã loại được các cái đội bóng mà gọi là được coi là cửa trên của mình. Tất nhiên là Thụy Điển thì đã có hai lần vào bán kết, và lần đầu tiên vào năm 2011 thì họ cũng vào đến bán kết và họ thắng ở trong cái trận tranh hạng ba đối với Pháp. Đội Hà Lan thì đây phải nói là một cái đội bóng lần đầu tiên vào bán kết và cũng lần đầu tiên vào chung kết, thì phải nói là họ cũng là một cái bất ngờ và cũng được cái giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ đầu. Là nếu như cái đội mà có thể tạo được bất ngờ đó chính là đội Hà Lan. Thì đội Hà Lan á, là một cái đội bóng được cấu tạo rất là chặt chẽ trong cái đội hình của họ, từ cái lối chơi cho đến các cái vị trí cũng khá là toàn diện. Họ chơi tổ chức tấn công tốt, tổ chức phòng ngự cũng chặt chẽ. Đội Hà Lan vào chung kết ở tứ kết thì phải nói rằng là về mặt chuyên môn mà nói thì bóng đá châu Âu á, rất là tiêu biểu và đã phát triển. Rõ ràng rằng là đây là một cái sự thành công rất là lớn của cái giải vô địch thế giới năm 2019 được tổ chức tại Pháp, và là một cái sự tiến bộ rất là vượt bậc của bóng đá nữ trên thế giới này.
Dạ vâng ạ. Trong trận chung kết hiện nay, đây là cái cuộc đối đầu giữa hai đương kim vô địch thế giới Mỹ và châu Âu Hà Lan. Cuộc đối đầu nó thể hiện được cái sự đối đầu giữa nền bóng đá nữ của hai châu lục Mỹ và châu Âu. Có thể nói gì là cái trận đấu này thưa ông?
Đối với lại đội Mỹ thì họ là đương kim vô địch của thế giới. Đồng thời với trong cái đội hình của họ có đến 11 cầu thủ trên 30 tuổi, và các cầu thủ trên 30 tuổi thì đều chơi cho đội tuyển là trên 100 trận. Và thậm chí có những cầu thủ là chơi đến 270 mấy trận. Thì phải nói rằng là đây là một cái đội tuyển nhiều kinh nghiệm, gắn bó với nhau trong rất là nhiều giải, chơi rất là ăn ý. Và cái nền bóng đá của Mỹ thì cũng đã chuyển sang chuyên nghiệp từ nhiều năm nay, cho nên là cái việc mà họ có mặt ở trận chung kết cũng được dự báo trước, và họ được đánh giá là cái ứng cử viên số 1 của cái giải này. Và đối với những cầu thủ mà tôi nói là trong đội hình chính mà lớn tuổi như vậy đó, thì đây có lẽ là cái kỳ World Cup cuối cùng của họ, cho nên là sẽ chơi với sự quyết tâm, sẽ làm cái trận chung kết hay khi mà họ gặp đến với đội Hà Lan mới mẻ, chứ không phải là những cái đội bóng mà chúng ta nói là đã từng quen thuộc. Do đó cho nên là sẽ có làm cái trận chung kết rất là hay. Đây là một cái trận đấu mà tôi đánh giá đó, đội Mỹ có một chút lợi thế về mặt tinh thần và cái lối chơi, khi họ sở hữu nhiều cầu thủ có thể tấn công ở các cự ly khác nhau, từ xa xuất xa rất là tốt, rồi các cầu thủ có tốc độ lớn và sức mạnh. Nhưng đội Hà Lan cũng cho chúng ta thể hiện chúng ta đây là một đội bóng có thể hình tốt và chơi ở các cái câu lạc bộ mà lớn của thế giới, thì phải nói là đây là một đối đầu mà ngang ngửa, khó có thể đánh giá được rằng là cái đội nào có cái lợi thế hơn đội nào ở cái trận chung kết này. Tuy nhiên có lẽ là cái giới mà chuyên gia đó thì họ vẫn nghiêng về đội Mỹ nhiều hơn là đội Hà Lan.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.